Trong thời kỳ bình phục, Scarlett nhận thấy thái độ của Red đã có phần nào đổi khác. Nhưng nàng không thể tin chắc là có thích sự biến đổi đó không. Hắn ít say sưa hơn thường lệ, cũng chẳng ồn ào như trước và tỏ ra rất trầm tư. Red thường có mặt vào những bữa ăn tối, đối xử tử tế với gia nhân và chú trọng nhiều tới Wade cùng Ella. Hắn không hề đả động gì tới chuyện đã qua và dường như ngấm ngầm thách đố nàng khơi dậy các chuyện cũ. Nhưng Scarlett không muốn gây thêm rắc rối trong khi cuộc sống đang bình lặng tuy chỉ ở bề ngoài. Cái thái độ lịch sự lạnh lùng của hắn đối với nàng sau khi ngã bệnh vẫn còn. Hắn không tỏ ra có ý gì châm chọc cả. Nàng chợt nhận ra rằng sở dĩ hắn thường hay chọc giận nàng bởi những lời lẽ quỷ quái đưa tới những cuộc đấu khẩu kịch liệt là vì hắn còn chú ý tới hành động và ngôn ngữ của nàng. Bây giờ dường như hắn hoàn toàn phớt tỉnh. Hắn lịch sự, nhưng đó là thứ lịch sự bất cần, khiến nàng cảm thấy như mất đi một cái gì. Có lẽ đó là sự chú tâm của hắn đối với nàng, mặc dù là bỉ ổi. Red tỏ ra dễ chịu với nàng gần như đối với một người xa lạ. Trước đó cái nhìn của hắn thường theo dõi nàng, bây giờ hướng cả về Bonnie. Hình như trọn cả lưu lượng của cuộc đời hắn đều đổ dồn vào một con sông bé nhỏ. Dạo sau này hắn thường đi đêm và về khá khuya, nhưng không hề say sưa. Scarlett thoáng nghe hắn huýt sáo khe khẽ khi đi ngang qua phòng nàng để xuống lầu. Nhiều lúc trời đã khuya hẳn, Red còn dẫn về nhà nhiều người, ngồi bàn chuyện trong phòng ăn, quây quần bên một bình rượu mạnh. Họ không phải là bạn rượu của Red trong năm đầu nàng lấy hắn. Red không mời mọc bọn Carpet Bagger, Scholar Walk và đảng viên Cộng Hòa nữa. Những lần rón rén ra nghe ngóng, Scarlett hết sức ngạc nhiên khi nhận ra tiếng của Rene Picard, Hugh Elsing, anh em Seaman, Andy Bonnell và nhiều khi còn có cả giọng nói của cụ Meriwether và chú Henry nữa. Có lần nàng vô cùng sửng sốt khi được biết có cả bác sĩ Mead. Trước đây, những người đó đã từng cho rằng treo cổ Red cũng còn quá nhẹ. Trong óc nàng, nhóm người đó liên quan tới cái chết của Frank và những lần đi đêm của Red làm nàng nhớ lại những ngày trước cuộc bạo hành đã khiến Frank thảm tử. Scarlett vô cùng khủng khiếp khi sực nhớ Red đã có lần tuyên bố sẽ gia nhập clan nếu việc đó làm cho người ta kính mến hắn hơn. Rủi Red lại như Frank. Một đêm, Red về trễ hơn thường lệ, Scarlett không thể chịu đựng được nữa. Vừa nghe tiếng chìa khóa khua ở cánh cửa chính, nàng đáp vội vàng mặc áo choàng bước ra ngoài chờ hắn ở đầu cầu thang. Red có vẻ đăm chiêu nhưng vừa thấy nàng hắn hơi ngạc nhiên. Red, tôi cần hỏi anh một chuyện. Tôi muốn biết có phải vì... vì clan mà anh thường về khuya không? Anh đã... Red chăm chú nhìn Scarlett dưới ánh đèn leo lét. Hắn mỉm cười. Em chậm tiếng lắm. Bây giờ Atlanta không còn clan nữa. Có lẽ cả George cũng vậy. Em lại nghe cái bọn Scholar Walk và Carpet Bagger đặt chuyện chứ gì. Không còn clan hả? Anh có gạt tôi không? Có bao giờ tôi tìm cách trấn an em đâu. Không, clan không còn nữa. Chúng tôi đã quyết định là sự hiện diện của clan không có lợi, mà chỉ làm người dân khi nổi giận và tạo cơ hội cho Bullock vu cáo chúng ta. Hắn còn giữ yên địa vị cho tới hôm nay là nhờ đã lường gạt được chính phủ liên bang và báo chí dân khi. Hắn làm cho họ tưởng rằng George này lúc nào cũng có đảng viên clan rình rập chờ cơ hội bạo hành. Hắn củng cố quyền hành bằng cách tạo ra những cuộc bạo động tưởng tượng của clan mà nạn nhân toàn là những người Cộng Hòa chân chính, những ông da đen xứng đáng. Nhưng Bullock đang nhắm vào cái bia không tưởng, và hắn cũng đã biết thế. Cảm ơn cô đã có lòng lo nghĩ tới tôi. Nhưng Clark đã chấm dứt hoạt động ngay sau khi tôi quyết định từ một tên Scholar Watt biến thành một đảng viên dân chủ. Những nhận định của Red về thống đốc Bullock không làm Scarlett chú ý bằng sự kiện Clark đã giải tán. Red sẽ không bị giết chết như Frank, nàng sẽ không bị tịch biên cửa hiệu cùng tiền bạc của hắn. Nhưng có cái gì hắn vừa nói hồi nãy còn bám chặt vào trí óc nàng. Hắn đã dùng tiếng chúng tôi, và dĩ nhiên điều đó có nghĩa là hắn đã trở thành một phần tử của nhóm người mà hắn đã từng mệnh danh là đội quân thủ cựu. Red, có phải anh đã nhúng tay vào việc giải tán clan không? Hắn nhìn nàng một lúc lâu. Đúng, em cưng. Ashley White và tôi đã góp phần chính yếu vào việc biến cải này. Hả? Anh nói cái gì? Ashley và anh hả? Phải. Chính trị đưa tới những kết giao kỳ lạ. Cả Ashley và tôi đều không ưa nhau lắm, nhưng Ashley chống đối Clan vì anh ta không tán thành bạo lực. Tôi không tin tưởng Clan vì đó là một hành vi ngu xuẩn, không phải phương pháp thích hợp để đi tới mục đích. Tôi và Ashley đã vạch rõ cho những ông hăng máu thấy rằng quan sát, chờ đợi và làm việc sẽ có nhiều kết quả hơn là mặc áo choàng có chữ thập lửa. Vậy có nghĩa là họ tán thành ý kiến anh trong khi anh... Trong khi tôi là một tên đầu cơ chứ gì? Scholar Watt chứ gì? Phe đảng với người dân kia chứ gì? Bà Butler, bà quên rằng bây giờ tôi đã là đảng viên dân chủ nhiệt thành đó nha. Tôi sẵn sàng hy sinh tới giọt máu cuối cùng để giành lại tiểu bang thân yêu của chúng ta khỏi tay bọn cướp. Họ đã nghe theo lời khuyên của tôi vì đó là lời khuyên chính đáng hợp lý. Tôi không tệ lắm về chính trị. Hiện nay, đảng dân chủ của chúng tôi đã chiếm đa số trong nghị viện. Chẳng bao lâu chúng tôi sẽ đưa vài ông bạn Cộng hòa thân mến vào tù. Họ tham lam quá mức. Anh đưa họ vào tù hả? Ủa, họ là bạn của anh mà. Họ đã cho anh tham dự vào vụ công ty hỏa xa. Nhờ đó, anh đã lời hàng chục ngàn đô la. Red cười. Tôi không có ác cảm gì với họ, nhưng đã ở vào vị thế đối lập. Nếu có dịp, tôi sẽ không ngần ngại tống bọn họ trở về cái thân phận thấp kém ngày xưa. Đó cũng là một cách tuyệt diệu để làm người ta tin cẩn tôi. Tôi biết khá đủ các mánh khóe của họ để có thể giúp ích cho nghị viện trong công việc điều tra. Với tình trạng này thì nghị viện thế nào cũng ra tay trong một ngày rất gần đây. Họ cũng sẽ điều tra Bullock và cố nhiên là hắn sẽ bị bắt. Em nên khuyên các bạn Geller và Hooden của em hãy sẵn sàng để chuồn đi. Nếu tóm được ông thống đốc là người ta cũng sẽ tóm luôn bọn chúng. Scarlett không tin được những lời hân hoan của Red. Nhiều năm qua nàng thấy quân đội Yankee luôn luôn ủng hộ mạnh mẽ đảng Cộng Hòa trong việc cai trị Georgia. Nghị viện làm sao có đủ sức chọc thủng được bức tường thành kiên cố của ông thống đốc? Và hơn nữa, làm sao có thể bỏ tù được ông ta? Anh lại khoác lác nữa rồi. Nếu không bị bỏ tù thì ít ra Bullock cũng không được tái cử. Chúng ta sẽ có một thống đốc dân chủ thay chỗ hắn. Chắc anh cũng đã tham gia trong việc vận động đó hả? Đúng vậy em cưng. Tôi đã bắt đầu hoạt động rồi. Chính vì thế mà đêm nào tôi cũng về khuya. Tôi làm việc còn vất vả hơn lúc cầm cuốc đào vàng nữa. Tôi đang vận động một cuộc tái cử và tôi biết tin này sẽ làm bà buồn lắm, bà Butler. Tôi đã bỏ ra khá nhiều tiền để yểm trợ cho tổ chức. Em còn nhớ cách đây vài năm tại tiệm buôn của Frank em đã bảo lấy vàng của Liên bang miền Nam là bất lương không? Tới bây giờ tôi mới nhận là em có lý. Vì thế tôi đã dùng vàng của Liên bang miền Nam phục hồi quyền lực cho Liên bang miền Nam. Chỉ giống như là đem tiền bỏ vào hang chuột thôi. Cái gì? Em nói đảng dân chủ là hang chuột hả? Ai thắng cử trong cuộc đầu phiếu tới đối với tôi chẳng có gì quan trọng. chỉ cần cho mọi người biết là tôi đã có hoạt động, tôi đã xuất tiền để ủng hộ họ. Như vậy luôn nhiều năm sau, Bernie sẽ được người ta trọng vọng. Nghe anh nói thành khẩn như vậy tôi lại sợ. Tôi sợ anh đã thay đổi tâm hồn. Nhưng tôi thấy hình như anh cũng không coi trọng đảng Dân Chủ hơn bất cứ cái gì khác. Không phải là thay đổi tâm tính mà chỉ là thay đổi bề ngoài. Em có thể tẩy xóa dễ dàng những đốm hoa trên mình một con beo. Nhưng nó vẫn cứ là một con beo. Bernie thức giấc vì tiếng nói chuyện ngoài hành lang cất tiếng gọi Red bằng giọng ngái ngủ nhưng cấp bách. Ba ơi! Ba! Red bước qua Scarlett. Red, chờ một chút, tôi có chuyện cần nói thêm. Anh đừng nên dẫn Bernie đi hội họp chính trị với anh mỗi chiều nữa. Coi chẳng đẹp mắt chút nào. Con gái, ai lại cho vào chỗ đó? Điều ấy làm cho anh có vẻ ngây ngô làm sao á. Chú Henry... Red quay phát ra sau, mặt sầm lại. Một đứa bé gái ngồi trên đùi cha trong khi cha nó đang nói chuyện với bạn bè mà em cho là chướng mắt hả? Em có thể cho đó là một hành động ngớ ngẩn, nhưng tôi thấy chẳng ngớ ngẩn chút nào. Nhiều năm về sau người ta vẫn còn nhớ mãi hình ảnh Bernie ngồi trên đùi tôi. Trong lúc tôi giúp đỡ họ tống đảng Cộng Hòa ra khỏi liên bang này, người ta sẽ nhớ mãi. Mắt hắn lại sáng lên tinh quái. Em biết, khi người ta hỏi nó thương gì nhất thì nó đáp ba và dân chủ. Và khi người ta hỏi nó ghét gì nhất, nó đáp Scalawatt. Nhờ ơn Chúa, người ta hay nhớ dai những chuyện đó. Scarlett nổi giận. Chắc anh đã nói với nó rằng tôi cũng là một con Scalawatt chứ gì. Ba ơi! Ba! Giọng con bé có vẻ cáu kỉnh hơn. Red vừa cười vừa bước vào phòng. Tháng 10 năm đó, Bullock từ chức và vội vàng rời Georgia. Mức độ tham lạm công quỹ, hoang phí và tham nhũng trong thời gian cầm quyền của hắn đã lên tới tột cùng, nên guồng máy cai trị tự đổ lấy. Đảng Cộng Hòa đã tự chia rẽ, đảng Dân Chủ chiếm đa số trong nghị viện và Bullock thấy ngay được tương lai của hắn. Biết chắc là sẽ bị điều tra và sẽ bị truất quyền, hắn không thể chần chừ được nữa. Hắn vội vàng và bí mật rút lui sau khi đã dàn xếp cho sự tự nhiệm của hắn, chỉ được loan báo lúc hắn đã ở an toàn nơi miền Bắc. Một tuần sau khi Bullock rời nhiệm sở, tin tức mới được loan đi. Dân chúng Atlanta muốn điên lên vì vui mừng, họ tràn ra đường phố. Đàn ông hớn hở bắt tay nhau cười đùa giòn giả, đàn bà ôm nhau hôn và khóc sụt sùi. Nhà nào cũng mở tiệc, ăn mừng, sở cứu hỏa cứ phải bận rộn dập tắt các đám lửa trại do các đoàn thể bỏ lại. Thời kỳ khó khăn đã qua, thời kỳ tái thiết chấm dứt. Dĩ nhiên, viên xử lý thường vụ chức thống đốc cũng là một đảng viên Cộng Hòa, nhưng đến tháng 12 sẽ có cuộc tuyển cử và không ai có thể nghi ngờ kết quả. Và ngày đầu phiếu tới, dù đảng Cộng Hòa đã dùng dãy điên cuồng, George cũng đã có được một thống đốc dân chủ. Dân chúng lại vui mừng, lại vui sướng, nhưng lần xúc cảm này khác hẳn lần hay tin Bullock từ chức. Nhà thờ đầy nghẹt, tín đồ tới dâng lễ tạ ơn Chúa đã giúp cho tiểu bang giải thoát. Người nào cũng hãnh diện. Hãnh diện pha lẫn phấn khởi và vui mừng, hãnh diện vì George đã trở về tay công dân của nó, đã vượt qua được các trở ngại do chính quyền liên bang, quân đội, bọn Carpet Bagger, Scalawatt và đảng Cộng Hòa dựng ra. 7 lần quốc hội chấp thuận đặt George vào tình trạng quân khu, 3 lần quân luật thay thế cho dân luật, dân da đen thao túng nghị viện, bọn lạ mặt lũng đoạn chính quyền tiểu bang, công quỹ lọt vào túi riêng của nhiều người. George bị bó tay, bị hành hạ, bị sỉ nhục. Nhưng bây giờ, bất chấp tất cả, nó vẫn phục hồi được quyền tự trị nhờ những cố gắng của dân nó. Tuy thế, không phải ai cũng vui trước sự thất thế của đảng Cộng Hòa. Bọn Carpet Bagger, Scalawatt và phe nhóm Cộng Hòa đều cuống cuồng lên. Bọn Jailer và Hooden hiển nhiên đã hay trước sự từ nhiệm của Bullock vội vàng rời thành phố ngay trước khi tin chính thức được loan ra, trở về thân phận hèn mọn ngày xưa. Những tên Corbett Baker và Scholarwood còn ở lại đều hoang mang sợ sệt. Chúng tụ tập nhau để tìm an ủi và tự hỏi rằng chẳng biết bao giờ nghị viện sẽ đưa ra ánh sáng những hành vi ám muội của chúng. Bây giờ, chúng hoàn toàn bị cô lập với ngạc nhiên, bối rối và sợ hãi. Các bà vợ tới thăm Scarlett đều không ngớt than khổ. Ai mà ngờ được sẽ có ngày nay chứ? Chúng tôi vẫn tưởng thống đốc có nhiều thế lực, tưởng ông ta còn ở lâu dài. Dù đã được báo trước, Scarlett cũng rất ngạc nhiên trước sự đảo lộn này. Không phải nàng tiếc không còn Bullock, bởi vì chính nàng cũng khoan khoái khi tự biết đã thoát khỏi sự chi phối của luật lệ Yankee. Nàng nhớ lại những nỗ lực trong thời gian đầu của thời kỳ hậu chiến, nhớ tới mối lo bị bọn Capet Baker và quân đội tịch biên tài sản. Nàng nhớ lại sự bất lực của nàng và nỗi băn khoăn vì bất lực. Nàng cũng không quên căm thù trước chính sách hà khắc của người Yankee. Nhưng vì muốn tìm sự yên ấm cho bản thân, nàng đã phải bước vào hàng ngũ của bọn người chiến thắng. Nàng đã phải dồn nén thù hận để hòa mình với họ và đoạn tuyệt với bạn bè cũ, với nếp sống và truyền thống cũ. Kẻ chiến thắng ngày trước bây giờ không còn quyền hành nữa. Trong canh bạc này, Scarlett đã đặt hết vốn liếng vào sự tồn tại của chế độ Bullock và nàng đã thua. Giáng sinh năm 1871, mùa Giáng sinh vui đẹp nhất của tiểu bang trong 10 năm qua. Nhìn quanh, Scarlett thấy bắt đầu bất an. Nàng thấy rõ là Red, kẻ đã từng bị nguyền rủa nhiều nhất Atlanta, bây giờ lại là người được trọng vọng nhất, vì hắn đã từ chối lý thuyết Cộng Hòa và đã bỏ thì giờ, tiền của để giúp cho sự phục hồi của George. Lần nào Red cưỡi ngựa qua đường phố, tay mân mê vành nón, miệng mỉm cười với Bonnie ngồi trước yên, ai cũng cười lại với hắn, bàn chuyện với hắn một cách dồn dã và trìu mến nhìn con bé. Trong khi đó thì nàng Scarlett